The Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Bung thân đại đức tăng thân vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh thịnh chiến diệu pháp luân giáo đạo ngã môn như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc Tok Chung Voshan. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedo Ye Alahadi Samyao Samputo Siye. Namo Taktaktato Yadaya Alahade Tamyao Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. In 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come once to an actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good knowing advisors, Amitofo. To Fopusa, Shifu, Shangren, go away, Bichuni, go away, Shantishu, Amitofo. Ngày hôm nay là chắc đủ để mà giảng cho tới cuối năm luôn. Nhiều chuyện xảy ra quá mà sao không đủ thời giờ mà giảng sơ soạn mà giảng kinh nữa. Có câu hỏi, có người hỏi làm sao khi mình niệm Phật mà bỗng nhiên thấy Phật A Di Đà hiện ra, mà cái đó là Phật A Di Đà thiệt chứ không phải là của ma quỷ. Câu trả lời rằng nếu như mình đang cái Phật hiện ra mà mình không niệm Phật á, thì chắc chắn là ma rồi. Cái kinh Lăng Nghiêm nói rằng nếu như mình đang tu thiền, đang thiền mà bỗng nhiên thấy ma nó đến thì nên rửa sạch cái tâm mình với những cái tà kiến. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Mình thấy được ma quỷ đến là tại vì mình mời nó đến. Kinh Lăng Nghiêm nói rõ ràng lắm. Đang tu mà ma quỷ nó đến. Đang tu như vậy mà bỗng nhiên thấy ma quỷ nó đến đó. Bất cứ pháp môn gì cái vị đang tu đó, thì có nghĩa Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng là tại vì trong cái tâm mình đó, mình vẫn nuôi dưỡng những cái tà kiến. Những cái tâm mình mà không có tà kiến tí nào đó, thì ma nó không đến đâu. Ai thắc mắc gì không? Rồi có cái vị Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, Ngài là một thiền sư, một tổ sư thiền tông, mà sau này quyết định dạy tịnh độ thay vì dạy thiền tông. Sau này vì Ngài nổi tiếng, cái sự cống hiến của Ngài quá lớn, thì sau khi Ngài qua đời rồi, người ta mới công nhận rằng Ngài là lục tổ của cái tịnh độ tông. Ngài nói rằng nếu như tu thiền mà không tu tịnh độ đó, thì 9 người trong 10 người đó sẽ bị lạc đường. Thì lúc mà tu hành như vậy, tu thiền như vậy, có những cái ấm ma nó hiện ra, nó hiện ra những con ma của ấm, của ngũ ấm, nó hiện ra, nó khiến chúng ta mê hoặc và chúng ta bị mê muội và chạy theo cảnh ma, thành ra bị lọt đài. Đây là cảnh giới mà những cái người mà chưa đắc đến tứ quả la hán bị kẹt rất là nặng. Chẳng hạn như hồi sáng mình nói chuyện cái ông Hằng Kỳ đó là chưa đắc tới tứ quả la hán, thành bị kẹt nó âm ma nó tới, nó quấn là xây xăm mặt mày, xoay là bị lọt đài ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Bởi vậy Thiền Tông mới có một cái câu nói Thiền Tông mới có câu nói rằng là ma lại ma trảm, Phật lại Phật trảm. Có nghĩa là thấy ma đang tu mà thấy ma tới, thấy ma tới thì bắn nó đi, thấy Phật tới chém Phật đi. Vậy hồi sáng tôi mới nói, nhắc lại cái việc cái pháp mình tu như vậy, mình đi xuống đi nhiễu như vậy thì đừng lại tôi làm cái gì mà lại như vậy là trật pháp rồi. Tại Phật tới đừng, mình đi nhiễu Phật tới mình cũng không ngừng nữa, mình vẫn đi nhiễu như thường, mình vẫn niệm Phật như thường. Có một cái ngài Ngẫu Ích rất nổi tiếng, ngài là vị tổ sư bên Thiền Tông đó, bên Tịnh Độ Tông luôn nữa, thì ngài nói rằng đang niệm Phật mà thấy được đang niệm Phật mà thấy được Phật tới đó, cái đó là một cái cảm giác với đạo chứ không phải là ma giới, thì tôi không đồng ý cái đó. Cái đó trật. Niệm Phật nó niệm Phật ma nó cũng tới một cách dễ dàng. Thành tôi khuyên quý vị đừng phải cẩn thận. Cái quan trọng nhất, đừng có cần biết nó là cái gì hết, không biết nó là Phật hay là nó là cảm ứng, hay là không cảm ứng, hay là ma chướng, hay là nó không quan trọng. Mình đang niệm Phật, ma nó hiện ra, Phật nó hiện ra, mình cũng tỉnh bơ. Cái đó là cái pháp chính. Còn tại sao phải cần biết có là cảm ứng hay không cảm ứng, làm cái gì? Nó tầm bậy. Nghe rõ ra không? Đừng ngồi đó mà nói tại sao tôi niệm Phật lâu mà không, tại sao vẫn chưa thấy Phật như thường. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Nhưng quý vị thấy cái cách tu liệu mình nó khác là chỗ đó đó. Là mình niệm Phật thôi, kệ Phật tới là ma tới nó cũng kệ, nhầm gì hơi sức đâu mà để ý làm gì. Chị Lạc nghe rõ không? Nếu ngồi đúng mà tưởng tượng ông thầy tới, ôi trời mày có ông thầy đó, kệ ông thầy tới, kệ ông thầy. 416. Câu hỏi là phải tụng 7 ngày mà cái nhất tâm bất loạn, tâm không có tán loạn, không có cái tán loạn, thì cái đó phải tụng trong lúc mình còn sống. Tôi nói vậy thì đương nhiên phải tụng lúc còn sống, lúc mình chết sao tụng được nữa. Rồi cái thiệt ra tôi chọc quê thôi, chứ còn cái câu hỏi thiệt là câu hỏi sau, nhưng mà câu hỏi trước hỏi là mình niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn rồi, rồi sau này mình còn có khởi cái tâm mê muội với là tạo nghiệp nữa, mình có thể đắc được vãng sanh là không? Sau nói là sau đó nếu như mà đã nhập được niệm Phật tâm muội rồi á, thì thường thường mình sẽ không còn khởi cái mê muội nữa, hoặc ít nhất khi mà có được cái định này rồi á, thì sẽ làm chúng ta, khiến chúng ta ít bị phiền não hơn, ít bị cái mê muội bởi cái khen hoặc là chê, hoặc là lợi hoặc là lỗ, tốt hay là ác. Và nhất là mình có thể tự kiềm chế để không cho phép bị cái mê muội nó khởi lên và tạo nghiệp. Ông hỏi như vậy vẫn chưa trả lời. Rồi hôm nay ông bác bẻ tôi nói thầy vẫn chưa trả lời như thường. Tôi nói để trả lời cho. Tôi trả lời đúng sẽ được vãng sanh, nhưng đều đừng có nói là tôi nói. Ai thắc mắc gì khác không? À, ông này ông cân nhắc là đúng. Làm gì như vậy này? Sự thật là như vậy này, quý vị có thể nhập được cái niệm Phật Tam Muội một lần. Điều sự thật là như vậy này, quý vị có thể nhập được niệm Phật Tam Muội rồi một lần thôi. Khi quý vị xuất định á, thì quý vị sẽ mất cái sự sáng suốt. Thầy nói một lần nó sau khi mà nhập được cái niệm Phật Tam Muội rồi mà không bao giờ khởi cái loạn nữa đó, cái đó là cái hoàn toàn nó không có đúng. Tôi không dám cãi lời tổ sư nhiều quá, tại vì như vậy mình là ai mà dám cãi lời tổ sư. Nên tôi nói cái việc, tôi chỉ nói cái việc biết cái hiểu biết của tôi thôi. Cái hiểu biết tôi rất là nông cạn, không thể nào bằng tổ sư được. Tôi chỉ xin đính chính cái việc, tôi chỉ nói cái tôi thấy thôi. Tôi không dám nói tổ sư sai. Tôi không đồng ý với cái chỗ này. Okay. Quý vị phải nhớ cái định đó chỉ là một thời trong định thôi. Khi quý vị xuất định rồi á, là một con người khác. Tôi nói là cái chủ trương tôi đó, tôi tin rằng ấy, mình niệm Phật năm nhập cái được cái niệm Phật tám muội đó thì cái chuyện nó rất là khó, nhưng đều mình đâu có thể nhập định hoài đâu. Có lúc nào đó mình sẽ xuất định, lúc mình xuất định đó, thì mình sẽ thiếu sự sáng suốt. Đâu phải ai cũng đứng ở định hoài đâu. Có mấy cảnh giới mình có thể niệm từ tính chất được, ok, nhưng đều cái nó không phải dễ tới, nó đúng. Nói cách khác, mình có đủ phước mình có thể ở định rất là lâu. Cái vàng tính chất đó là cái, nói cách khác là mình có phước để mình ở trong cái định rất là lâu, mình không có xuất định. Vàng tính chất chỉ là định thôi. À, cái đó không phải là dễ. Phần lớn người ta vẫn bị xuất như thế. Khi mình xuất định thì mình sẽ bị mê muội. Thì mình có thể bị mê muội, mà khi bị mê muội mình sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì sẽ có chuyện không tốt. Nhưng nếu như quý vị chỉ cần niệm Phật được 10 lần với một nhất tâm bất loạn thì chắc chắn suốt cuộc đời này, cuối cuộc đời quý vị sẽ được Phật tới đó. Cái đó là chắc chắn. Phật không có bắt quý vị phải ở trong cái định đó hoài. Nghe rõ ràng không? Đọc tất cả những cái kinh của tịnh độ, không có cái kinh nào nói là mình phải ở trong định đó, Phật mới tới đó. Phật chỉ nói là chỉ cần nhập một lần thôi. Ai thắc mắc gì không? Sao nhập lạc có thắc mắc gì không? Nó tự nhiên nó xuất định, tại mình hết phước rồi. Thường thường mấy cái người mới tu được niệm Phật mà nhập được cái định đó, nhập được không bao lâu đâu, nhập cái xong nó biến mất. Nhập là một cái chuyện mà nó phước, nó cần nhiều phước dễ sợ lắm. Là khi mà nhập được một cái rồi là mấy phước mình nó hết, là mình phải xuất ngay lập tức. Cái khổ nó vậy. Rồi mình tu tiếp, rồi sau mình có nhiều phước nên mình ở cái định mới càng ngày nó càng lâu, càng lâu, càng lâu, lâu hơn. Cái gì hiểu không? Lần đầu nó rất là ngắn, lần thứ nhì nó dài hơn tí, lần thứ ba nó dài thêm tí nữa, lần thứ tư nó để lâu hơn tí nữa. Càng ngày mình càng có phước, mình càng ngày mới ở lâu được. Đâu phải dễ, bộ nhưng mình quý vị mấy cái người tham là đọc nó kinh nó ô mình cần nhập định một lần cái xong là mình xong rồi, mình không cần tu nữa. Xin lỗi quý vị nghèo mà tham.
Ừ.
Lúc nào vậy? Ừ, nhưng mà cái đó là hồi nào vậy? Nó xảy ra hồi nào vậy? Ở đây đó hả? Ở chùa này đó hả? Ôi giời, chuyện tốt lắm. Ở cái chùa này nó xảy ra chùa này chắc chắn là chuyện tốt rồi đó. Chắc chắn phải là ma chướng đâu. cái đó là cái cảnh giới hoang lạc là nó cái đó là cái định đó. Cái đó là cái định đó. Thường thường cái định mình vô là khoảng chừng giây nó ra, vô ra như vậy thôi. 15 giây là lâu lắm. Rồi bữa nào nó sẽ là dài 15 phút. Cái nhiều khi nó dài cả 45 phút. Tùy. Càng ngày mình cần tu, đừng có để ý nó, đừng có tham nó. Cái quan trọng nhất kệ nó. Tự động nó xảy ra, đừng có thèm tham, kệ nó. Quý vị tu. Mà mình tu để mình nhập định. Mình tu luyện để mình nhập định. Không phải để mà thấy. Cái vị mà nhập định như vậy á, là cái vị đang tạo phước. Trong lúc nếu cái vị tu mà thấy đó, là cái vị đang dùng cái phước của mình. Tại lúc mình tu mình cần để ý mấy cái chuyện mà nó thấy không thấy. Thành ra lúc mình tu á, cái quan trọng nhất là mình muốn nhập định, mình muốn lắng hết tất cả, ví dụ như không còn cái gì hết á, cái đó mới là tốt, mình đang tạo phước. Còn mình tu, mình muốn như mình thấy cái này, mình thấy cái nọ, mình đang bị phá, mình đang bị xài cái phước, tổn phước của mình. Thấy làm cái gì? Thấy không trả lời gì hết á. Thành cái mình muốn thấy là khi nào mình cần thấy mình mới thấy thôi. Còn mình không cần thấy, mình không muốn thấy. Mới gọi là có phước thiệt sự. Còn người không có phước, thấy tầm bậy tầm bạ. Ai thắc mắc gì không? Yes. Thằng nó tốt. Rồi sao nữa? Đâu có nghĩa là mình sẽ đắc được vãng sanh đâu. Cái đó còn lâu, cái đó còn xa với nhất tâm bất loạn lắm. Còn xa lắm. Còn quá xa. Mà cách khác là chúng ta tu để nhập cái định. Nhập cái định đó là cần nhiều rất phước mới nhập được định. Khi quý vị có đủ phước, tự động sẽ nhập định, không cần phải lo gì hết. Tự động mới nhập định, không cần suy nghĩ, không cần phải nhìn, không cần phải mong, không cần phải cầu. Nhưng đều sau khi mình nhập định rồi thì mình có thể trong cái định đó mình tạo rất nhiều phước hơn lúc trước nữa. Thành nhờ như vậy càng ngày mình phước càng nhiều, thành càng ngày cái định mình càng lâu. Có chuyện khác nó xảy ra nữa là khi mình có cái định như vậy rồi thì mình sẽ có thần thông. Mà thần thông á là nó đang xài cái phước của mình. Mấy người làm ở ngoài đạo ta tật cho đó, ta không hiểu cho đó. Ta tu cực khổ để ta đắc được cái định đó, mở thần thông rồi. Người ta không biết khi người ta ham dùng những thần thông đó, người ta đang dùng cái phước của họ. Bởi vì họ bị kẹt. Cái thần thông nó làm mình kẹt. Cái gì nghe không? Mình có được những cái thần thông như vậy, mình nghe được, mình thấy được cái này, mình thấy được cái nọ, mình nghe được cái này, mình nghe được cái nọ, mình biết được cái này, mình biết được cái nọ. Mình chỉ dùng cái thân, mình dùng cái phước mình thôi để biết cái chuyện đó thôi. Có lời gì đâu. Chẳng có lời gì. Mình đang hao cái phước của mình. Thành mình bị kẹt mà không biết. Chẳng thà, chẳng thà không có nó tốt hơn, mình lợi hơn. Mình khôn. Biết làm cái gì? Hả? Biết làm cái gì? Biết mình thêm phiền não. Mình thấy ô, thấy biết thấy thích, thấy Phật tới thích dễ sao, ô, mình niệm Phật hay kia. Vô. Mình cứ khờ dại như vậy mình không có bị tổn phước. Nếu như mà thấy như vậy mình làm cái gì? Mình không làm gì hết. Mình không có bị tổn phước. Thấy là chuyện của nó, kệ nó. Còn mình thấy xong mình nói trời hay hay dễ sợ không? Trời tôi tu giỏi dễ sợ, cái đó mình đang tổn phước. Nó té nhị chân nó thôi, mà cái bị kẹt mà không biết. Đấy, người ngoài đạo như vậy, ta tu với nhau, ta khoe với nhau, thôi tôi xuất hồn được rồi, tôi thấy được cái này nè, tôi đi được rồi, tôi thấy cái kia. Nó không biết nó đang kể như vậy, nó đang sử dụng cái phước của nó, phí cái phước của nó, khoe nhau. Vậy người Phật tử mình tu, ta biết mình cười tủm tỉm, tụi nó tội nghiệp dễ sợ. Mê muội mà không biết. Phật tử mình nó dốt vậy mà được, mình giàu ha, mấy con giàu á nó cù khù như vậy, không biết gì hết mà nó không tổn phước. Nó phí của mình. Có biết không? Người ta biết mình biết, người ta suốt ngày thôi. Này thầy có thấy không? Thầy có quay giùm con như cái này giùm con nha. Có ngày mình nó bắt mình đi quay cine không à. Thấy làm cái gì? Thấy tới nó cầu mình thấy. Cầu cho mình coi, nó biểu mình thấy gì cho nó biết. Giống như mấy thầy địa lý vậy đó. Bây giờ mình nói xấu, mình xỉa mặt cho nó biết. Thầy địa lý đó, thấy làm cái gì? Thấy là đi phí cái phước thấy của mình. Cúng được bao nhiêu mà thấy làm cái gì? Lo đi tu đình mà lo thấy. Dốt. Hiểu không? Mình thấy làm cái gì? Nó nghe mình đồn thấy, nó tới nó xin ôn thầy đi qua giùm con. Trời ơi con mà thầy giúp con chắc con chết quá. Suốt ngày chạy đi qua toàn chuyện rùi bu không. Không chịu tu. Suốt ngày đi qua thấy tôi giỏi dễ sợ không? Ông kia nhà giàu sao phải mời tôi qua nhà ổng. Rồi bạn ông gọi tôi khoa nhà giúp ổng. Rồi xong cái người đồng nghiệp ông gọi tôi để khoa nhà giúp cho họ. Tôi toàn đi khoa nhà mới còn người lớn không à. Thì giờ đâu mà tu bây giờ hay gì nhỉ? Dốt mà không biết. Mình cười tủm tỉm. Cho mày tới coi, tới đây coi, cho tao coi mày biết cái gì. Phủ đầu nó không biết. Chửi dễ sợ, mình tỉnh bơ. Thấy làm cái gì? Thấy lo đi làm chuyện rùi bu không? Cuối cùng lúc mình chết, mình cũng đọa như ăn thịt, ăn mặn rồi phá giới, tùm lum tà la. Cuối cùng mình chết, mình cũng đọa. Thấy làm cái gì? Ai thắc mắc gì không? Cái quan trọng này là mình phải niệm 10 lần. Có nghĩa là mình phải niệm nhiều lần. Cái niệm đều. Cái kinh Vô Lượng Thọ đó. Dạy cho mình phương pháp luyện niệm Phật. Sáng dậy sớm. Súc miệng, đánh răng súc miệng, cúng hương cho bốn hướng, bốn phía, bốn hướng, chắp tay. Một hơi niệm 10 lần. Rồi ngày thường, thông thường mỗi ngày cũng niệm đó. Thần Kinh nói, nếu quý vị có thể niệm Phật như vậy đó, mà cả ngày như vậy đó, nhất là nhớ niệm buổi sáng, buổi tối nữa, thì cái vị có thể đắc được vãng sanh. Ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là cái này, lúc mình niệm Phật á, mình niệm 10 lần trong một hơi như vậy là một cái phương tiện để mình chú tâm thôi. Mình cố gắng mình niệm đủ 10 trong mỗi hơi thở. Cái hơi thở đó là chỉ một cái phương tiện để quý vị chú tâm thôi. Thành ra quý vị chỉ cần những cái phương tiện để mà niệm Phật như vậy, chú tâm niệm Phật như vậy ngày đêm á, thì cuối cùng sẽ đắc được vãng sanh. Phải hiểu cái tinh thần ở cái pháp môn này nè. Quý vị bỏ thì giờ cả ngày ra chú tâm và niệm Phật, thay vì chạy theo đeo đuổi những cái thế gian pháp, thì quý vị sẽ đắc được vãng sanh. Cái vấn đề như vậy nè, lý do là tại vì quý vị thường thường chạy theo cái ngoại vật, thấy gì mà niệm Phật, chú tâm niệm Phật, thành ra quý vị không có đắc được vãng sanh. Cái pháp môn nó rõ ràng lắm, quý vị mà thiệt sự mà muốn đắc vãng sanh thì phải cần chú tâm niệm Phật mỗi ngày, ngày đêm luôn. Đây là cái chuyện quan trọng nhất mình có thể làm được, vì đây là cái chuyện quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất mà quý vị có thể làm được trong cuộc đời này. Quý vị có thể làm rất là nhiều tiền, khi chết đâu có đem tiền theo được đâu. Quý vị có thể thành nổi tiếng nữa, quý vị có thể thành nổi tiếng, người ta kính phục thì dễ sợ. 5 năm nữa có người khác sẽ giỏi hơn quý vị, sẽ giảng kinh hay hơn thầy giảng, sẽ hát hay hơn vị hát ngày hôm nay, thì họ sẽ bỏ quý vị. Những cái người mà đam mê theo đuổi quý vị bây giờ, họ sẽ bỏ quý vị, họ đi theo cái người mới. Cái danh vọng đó, quý vị chắc chắn là không thể nào nổi tiếng cả suốt đời mình được hết. Có thể cố gắng muốn làm nổi tiếng cuộc đời mình, để chắc chắn không nổi tiếng cả đời mình được đâu. Không cách nào nổi tiếng được hết, cả đời được hết. Vợ quý vị cũng thể đi theo quý vị khi mà quý vị chết đâu. Cái người mà mình thương đó, chưa chắc nó có xung quanh nữa. Nếu quý vị nhớ cảnh tỉnh, tôi cảnh tỉnh lại quý vị. Khi quý vị lớn tuổi rồi, quý vị mới thấy rằng những cái mà quý vị đam mê đó, thiệt ra nó không quan trọng tí nào hết. Phải không bác thân hơn? Vì còn cái gì quan trọng nữa? Có gì nữa đâu? Hả? Không còn cái gì mà xứng đáng hết. Và như vậy vẫn quý vị vẫn không chịu đầu tư vào cái vãng sanh của mình. Tôi không hiểu được. Quý vị nghĩ là cái cơ hội vãng sanh mình có được bao nhiêu nếu cái tâm quý vị như vậy? Quý vị phải suy nghĩ cho kỹ. Cái pháp môn này nó nói cái gì này? Quý vị, cái lý do mà quý vị đắc được vãng sanh là tại vì quý vị coi cái vãng sanh cái quan trọng nhất còn lại. Không có gì quan trọng bằng mới hy vọng vãng sanh được. Thầm ý mình có thể nhìn trước được cái người nào sẽ không đắc được vãng sanh bây giờ nè. Họ toàn lo chạy đâu, chạy theo những cái ngoại vật không. Người ta theo cái gì? Ta theo tiền, ta theo tình thương, ta theo gia đình. Người thì đi chùa, đi cầu cái chùa. Nhưng người ta vãng sanh không được đâu. Nghe rõ ràng không? 418. Hơn nữa, có câu nói rằng, đừng có đợi lúc lớn tuổi mới chịu học đạo, tại vì đa số những cái mộ đó là toàn của người trẻ. Nói cách khác, nếu quý vị không chịu lo tu ngày hôm nay nè, mà cố gắng mà nhập cái niệm vật Nam Muội đó, thì khi quý vị chết á, quý vị sẽ không được vãng sanh đâu. Ngày hôm nay quý vị có cơ hội để gặp được cái pháp môn tịnh độ này. Tôi xin nhắc lại quý vị, cái duyên gặp cái pháp này rồi thì cái chuyện đắc vãng sanh là một cái chuyện đại sự, quý vị không thể nào có gì quan trọng hơn bây giờ. Không có chùa nào không bắt cái tiền số tiền lớn chừng nào, không biết người ta thương mình chừng nào đó. Nhất cái người mà thương mình đó, người sẽ cột chân mình lại, chồng mình, bồ mình, con cháu mình, là những người sẽ cột chân mình lại. Cháu hả? Tôi thả nó như cục đá vậy đó. Mình phải hiểu cái tầm quan trọng. Nói thiệt cái gì đó, nói thiệt cái gì. Không có gì quan trọng mà xứng đáng bằng đắc được vãng sanh kiếp này. Cá nhân mình là phải lo cho cá nhân mình. Nếu quý vị không tự lo, ai lo cho quý vị bây giờ? Hiểu nó quan trọng, nhưng mình không tự lo thì ai lo cho mình đây? Có câu hỏi Tây Phương Cực Lạc á, nó cách đây cả 1 tỷ cái thế giới luôn, thì làm sao mà tới đó? Nó xa thì sao mình tới được? Thành câu trả lời là nó chỉ xa, cũng xa như là một cái niệm thôi. Cái Phật lực nó như vậy đó. Nói cách khác, ví dụ như là khi mà mặt trời nó ló dạng ra thì cái ánh sáng đó, nó chiếu sáng cái ánh sáng mặt trời, nó chiếu sáng, nó soi sáng là những cái khu vực rất là rộng lớn trong một khoảnh khắc thôi. Đó là cái sức lực Phật, cái Phật lực nó mạnh như vậy đó. Có nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Ok. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Tôi giảng quý vị hai trình độ, hai cái phương diện khác nhau. Cái này, phương diện thứ nhất là cho quý vị thấy cái tầm quan trọng lớn lao của Ngài A Di Đà Phật. Mình phải niệm hồng danh của Ngài. Mặc dù nó cách cái Tây Phương Cực Lạc, nó cách cái quả ta bà chúng ta 1 tỷ cái thế giới, nó xa như vậy đó. Bởi vậy mình phải cần nhờ cái Phật lực mới tới được. Tại vì nếu không có Phật A Di Đà trợ lực chúng ta tới không được. Không cách nào chúng ta tới nổi hết. Nói cách khác là nếu như không có Phật A Di Đà mà trợ chúng ta tới đâu không được. Có ai có thể tự tin rằng mình có dư xăng để mình có thể tới ngài cái cõi ngài A Di Đà Phật được không? Đó là cái khó khăn của cái pháp đó, là mình biết mình cần ngài A Di Đà Phật giúp mình. Cái khó khăn là mình phải nói cho Phật A Di Đà biết mình muốn tới đó, Phật mới tới đó mới được. Mình nói sao Phật mình tới đó được? Phật đâu phải có rảnh rỗi như quý vị ngồi đó mà người vọng tưởng, nghĩ đến người này hay nghĩ người nọ, coi người này coi người nọ. Quý vị phải nhắc Phật biết. Nếu Đức Phật mà không biết quý vị muốn tới đó thì quý vị nghĩ quý vị có hy vọng tới đó được không? Không cách nào tới đó được. Ý nghĩa của cái pháp môn này dễ sợ như vậy. Mình thật phải biết mình tới mình mới tới được. Vì đồng ý nó giảng gì như vậy, Đức Phật phải biết mình muốn tới, Ngài mới giúp mình được. Còn nếu Đức Phật không biết, mình cũng chịu thôi. Bây giờ, thời buổi người này, ta chỉ nói mình chỉ niệm Phật thôi, mình chắc chắn sẽ được vãng sanh. Đương nhiên chắc chắn, nhưng để không biết lúc nào thôi. chắc chắn nếu cái lúc nào rồi cái người mà khôn muốn biết Phật biết ngay bây giờ này, đừng có đợi. Ai thắc mắc về cái chuyện này không? Nhập lạc. Chết rồi ông text nói là đương nhiên là được rồi. Cái gì nghĩ ông Phật A Di Đà tới đón ông không? Đón ông ngẩn này không? Nó hơi mê muội đi. Cái gì nghĩ Phật A Di Đà có màng cái chuyện ông này ông trồng chuối ông nằm ông chết quan trọng chứ không đối với Phật A Di Đà Phật đấu khe đó hả? Phật không cần biết như là tôi mà Phật A Di Đà tôi không tới đón ông đâu, tôi không muốn cái tình độ tông nó mang tiếng mấy người điên cũng được nữa. Chết mà trồng chuối mà được vãng sanh mà sao người ta quan trọng quan trọng cái pháp mình được. Thành cái chuyện phải nhớ như vậy là chúng ta phải cần Phật lực, trời lực chúng ta mới tới được, tại nó xa quá này. Sự thật là vậy, nó quá xa, mình không đủ sức tới. Lý do thứ nhì, cái nghĩa lý thứ nhì nghĩa là sao? Có một cách khác để mình nhìn. Cái người mà còn mê muội hỏi, người mê muội hỏi tại sao nó còn xa, làm sao người có thể tới được. Cái gì thấy không? Cái người đang nói là chưa có một cái kỹ thuật nào mà có thể đi xa như vậy được hết. Nhân loại này chưa có thể nào làm được như vậy hết. Hỏi cái thân mình nó có đi đâu. Cái thức mình nó đi, chứ không phải cái thân mình nó đi. Tại sao mình đi không được? Thì thật như vậy này. Cái ông này nói cái tâm mình đó, nó tới đó được. Tôi nói ông nói như chuyện tâm bậy. Ngay cái ngân hà này nè, mình nghĩ cái tâm mình tới cái biên cương ngân hà, mình không biết nó là gì nữa, đừng nói chuyện mà nói cái thế giới khác nữa, nói chuyện tưởng tượng không. Bớt đọc tí đi. Cái khó khăn mình đi không được là tại vì trong tiềm thức của mình á, mình nghĩ nó quá xa đi. Thì đấy, ngày nay mình lái xe tới chùa là cằn nhằn, lái xe tốn cả 15 phút mới tới được chùa, lâu quá, xa quá đi. Bây giờ mình lái xe mà xa hơn một tí là mình càng cằn nhằn thêm nữa. Mình tự thuyết phục mình nó xa quá, tại vì cái tâm phân biệt của chúng ta vẫn còn phân biệt xa và gần. Nghe rõ ràng không? Nếu cái việc tưởng tượng mình có thể, mình không thấy được xa, không thấy được gần nữa, chuyện gì xảy ra? Thì quý vị có thể ngừng là cái tâm phân biệt của mình. Đừng có thấy xa, đừng có thấy gần. Có thể thấy được không? Được không? Tại sao làm không được? Tại vì mình vẫn còn thích và không thích. Mình thích cái người này, mình ghét cái người kia. Vì cái tâm đó đó, mình mới đi không được. Mình bớt cái phân biệt đi. Mình bớt so sánh đi. Đừng có biết nhiều quá đi. Đừng quá thông minh đi. Thì quý vị không còn phân biệt nữa. Thì lúc đó quý vị sẽ có thể tự lực và vãng sanh. Lúc đó mình có thể nói rằng nó chỉ xa, không xa hơn một cái niệm của chúng ta. Mình nghĩ nó tới là nó ở đó, mình có ở đó. Nó gần đến độ như vậy, nhưng cần nghĩ tới nó là mình đã có mặt ở đó rồi. Cái này là cảnh giới của vị Phật. Bởi vậy Ngài mới tới giúp mình được tự do, lúc nào tới giúp mình được hết. Tại vì không có xa, không có gần. Họ không thấy cái ghét, không thấy cái thương, không thấy dễ, không thấy khó, không thấy người thông minh, người dốt. Họ không thấy cái người dễ thương hoặc người dễ ghét. Lúc đó mình có thể tự chủ được cái sự vãng sanh của mình. Nếu quý vị mà không có được cái cảnh giới mà không phân biệt nữa, thì quý vị phải cần dựa vào Phật lực để mà đắc vãng sanh. Nghe rõ ràng không? Có thể giờ mình nói ra, bỏ thì nói ra để cho người khác nghe, ta hiểu. Ta hiểu rằng cái sự uẩn khúc của những cái pháp tịnh độ này nó không có dễ như quý vị tưởng đâu. 420. Tại sao cái pháp môn tịnh độ đó nó đòi hỏi chúng ta phải cần có ba cái tư lương, ba cái thành phần khác nhau mới thành công được, để mới đắc được vãng sanh. Thứ nhất là có tín, lòng tín. Cái nhì là có cái nguyện, lập nguyện mà đắc vãng sanh. Và thứ ba là phải niệm Phật. Tại sao như vậy? Tại vì nếu như quý vị chỉ có lòng tin thôi mà không có nguyện và không có hạnh đó, thì quý vị cái đó, cái lòng tin nó không có chân thật. Nói cách khác, nếu quý vị thiệt sự có lòng tin đó, là cái pháp môn tịnh độ này nó có lợi ích lớn lao cho quý vị như vậy, thì tôi hỏi quý vị tại sao quý vị không chịu lập nguyện, không chịu niệm Phật? Quý vị không lập nguyện, quý vị không chịu niệm Phật là tại vì lòng tin nó chưa đủ. Lập nguyện cách nào cũng được hết. Nếu cái vị lập nguyện mà một mình á thì cũng được. Cái sự khác biệt giữa lập nguyện, từ lập nguyện lấy với lập nguyện trước mặt với ông thầy, nó khác nhau chỗ nào? Câu hỏi nó rất hay. Khác biệt chỗ nào? Cô nói là cái người mà lập nguyện trước mặt người thầy á, bỗng nhiên bị áp lực, phải cần giữ cái lời nguyện của mình. Có người khác biết, mình xạo không được. Mình cố gắng tu hơn, đó đúng. Rất đúng. Đúng rồi, mình người ta biết, mình có làm giống vậy. Có lý do nào khác? Tin tưởng làm cái gì? Chỉ nói thôi, chỉ nói hứa thôi, chứ hứa thôi, con hứa mà, con hứa thầy mà. Nếu quý vị mà có duyên, chẳng hạn quý vị tới tham gia một cái pháp hội, Sau một cái pháp hồi niệm Phật mình làm gì? Mình lập nguyện phải không? Đúng không? Tức vì đang lập cái nguyện trước mặt của Tam Bảo. Cái sự khác biệt giữa mình lập nguyện như vậy đó với lập nguyện ở nhà một mình đó, nó khác nhau chỗ nào? Mình lập nguyện chung như vậy á, ngoài ra cái sự có người chứng, có nhân chứng nữa, có chuyện khác nữa, cái việc không để là người khác cũng lập nguyện như mình, tức mình có thể dựa cái sức lập nguyện của người khác. Hẳn như quý vị đang lập nguyện, có vị Bồ Tát ngồi quỳ bên cạnh quý vị lập nguyện cùng một cái nguyện như vậy, của chung như vậy, thì cứ nghĩ, quý vị nghĩ cái giá trị cái nguyện mình nó mạnh hơn thường hay là tự làm đấy. Tha lực. Tại nó sẽ khác biệt vậy, mình tự lập nguyện á, thì mình tại vì mình cũng có, mình có cái duyên mình tự lập nguyện thôi, mình làm chuyện rất là tốt. Còn nếu có duyên, có quyền lập nguyện trước người khác, trước ông thầy, trước Tam Bảo, thì nhiều cái phước mình nó lớn hơn. Nghe rõ ràng không? Khi lập nguyện rồi mà không chịu tin hoặc là không niệm Phật á, thì không phải là lập nguyện chân thật. Tại sao vậy? Dạo như lúc quý vị tham gia cái Phật thất đó, xong rồi sau một ngày đó tu đó, là cái vị quỳ xuống lập cái nguyện theo cái lời tín cái Tịnh Độ văn đó, mà nói là nhất tân quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật, thì mình theo lập theo lời nguyện cho mọi người như vậy đó, nhưng đều mình chỉ đọc vậy thôi chứ mình không tin, mà cũng là không có niệm Phật gì khác, không tu hành gì khác đó. Thì cái nguyện đó nó chả có ý nghĩa gì, nó có giá trị bao nhiêu hết. Hạnh một mình đó, thì không phải là hạnh được. Hạnh mà không phải thì một mình thôi không phải là hạnh, nghĩa là sao? Cái thực hành mà nó chân chính là cái mà cái duyên để chúng ta thành tựu được cái pháp môn này. Cái pháp môn này quý vị không thể thành tựu được trừ phi quý vị lập nguyện và có lòng tin. Tại quý vị thực sự mà lòng tin nó chưa đủ hoặc là lập nguyện nó chưa đúng thì cái niệm Phật này sẽ không thành tựu được đâu. Nếu quý vị cái tâm quý vị, có nhiều người, rất nhiều người ta lập nguyện là tại vì chỉ lập nguyện theo người ta thôi chứ không có tin, thực sự không có tin lắm. Có nhiều chuyện khác nó quan trọng mình phải lo, vẫn hơi vậy thôi. Hoặc là mình cái lòng tin đó, nó không có đầy đủ, cái nguyện nó không có thâm sâu, thì vì hai cái đó nó thiếu sót như vậy thì khi cái vị niệm Phật đó, cái vị khó mà thành tựu, khó mà niệm Phật tới nơi tới chốn. Cái niệm Phật, cái vị muốn niệm Phật tới nơi tới chốn, cái vị có phải cần cái lòng tin hoàn toàn vô điều kiện, lòng tin vô điều kiện. Cổ nhân có thích nói cái câu, nhưng có một cái thích dùng cái ví dụ là cái tam tư lương này, tín, nguyện và hành đó, nó giống như cái lư hương có ba cái chân vậy đó. Cái lư hương này mà thiếu một cái chân nào đó, được cũng có thể được. Nói cách khác, mặc dù nói là ba, thiệt ra cái ba đó thì cùng ba cùng, cần có ba cùng một lúc, thành ba nó thiệt ra thật là một. Ai thắc mắc gì không? À, 421 có câu nói rằng niệm Phật, mỗi lần niệm Phật như vậy mình có thể diệt trừ rất nhiều cái nghiệp. Kinh Quán nói rằng lúc lâm chung, nếu có thể cương quyết và dũng cảm niệm 10 lần thì mỗi cái niệm Phật, mỗi cái hồn nhanh Phật như vậy có thể diệt trừ 8 tỷ. Tám tỷ kiếp của nghiệp, nghiệp của 8 tỷ kiếp. 8 tỷ kiếp, nghiệp của 8 tỷ kiếp. Cái này đang nói về là về cái sự chú tâm lúc đó đó, mình có thể chú tâm mãnh liệt đến độ mỗi cái hồng danh của Phật có thể diệt trừ ra 8 tỷ kiếp, nghiệp của 8 tỷ kiếp. Thiệt ra chỉ cần chú tâm là sẽ diệt trừ được, chứ không cần phải lúc chết mới được như vậy. Thành cái này quý vị phải nhớ là nếu mình chỉ cần lo chú tâm niệm Phật như vậy thì mình đang diệt trừ rất nhiều cái phước, cái nghiệp báo của mình, nghiệp cái nghiệp chướng của mình. À, nói cách khác là cũng giống như cái mặt trời sáng vậy đó, nó có thể phá tan cái mê tối, tối tâm. Mỗi cái niệm Phật như vậy, ánh sáng của cái huệ hệ quang đó, của cái niệm Phật đó, nó có thể xóa bỏ những cái nghiệp vô minh. Nói cách khác, mỗi lần quý vị niệm Phật, mỗi lần niệm Phật như vậy, quý vị đang xóa những cái nghiệp chướng. Xóa được bao nhiêu tùy cái trình độ của công phu của quý vị. Công phu càng ngày càng cao thì cái nghiệp nó xóa càng ngày nó càng nhiều. Đến độ có thể xóa được 8 tỷ kiếp, cái nghiệp của 8 tỷ kiếp. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là nếu như tụng niệm Phật với một cái tâm tán loạn thì có thể diệt nghiệp là không? Thì câu trả lời là cái hồng danh của Phật á, nó có một cái lực bất khả tư nghi và có thể chắc chắn có thể tiêu trừ được cái nghiệp. Nhưng nếu phải nhớ rằng nếu như quý vị niệm với một cái tâm tán loạn đó, thì có thể không đắc được vãng sanh đâu. Lý do tại sao mà niệm Phật với tâm tán loạn như vậy sẽ không đắc được vãng sanh là tại vì nó chưa đủ lực để nó có thể giải quyết những cái nghiệp chướng mà đã tích tụ từ trước rồi, từ lâu rồi. Và nhất là không có đủ cái sức lực, sức mạnh để nó chặt gãy những cái dây nhợ nó đang cột chúng ta lại. Ai thắc mắc gì không? 423. Cái gì cái như người biết cái chuyện nổi tiếng trong cái Phật giáo đó, một cái người đệ tử của Phật á, là lúc trước là ông già 80 tuổi, là trước kiếp trước lâu rồi trước đó, làm tiều phu đốn củi mà bị rọp cọp rượt, rồi chỉ vì niệm Phật, sợ quá niệm Phật một tiếng thôi đó. Sau này một khi những cái nhân duyên như vậy thôi, thì sau này khi mà cái chủng tử nó chín thì ông này có thể xuất gia, gặp được Phật, được xuất gia, thọ thi theo giới và đắc và chứng quả A La Hán, tứ quả A La Hán rồi. Thành ra quý vị nhớ, nếu như quý vị niệm Phật nhiều hơn và quý vị chú ý chú tâm niệm Phật thì đương nhiên là cái phước báo nó sẽ lớn hơn cả ông già này nữa. Ai thắc mắc gì không? Sự thật như vậy thưa quý vị, nói là hơi khó tin một tí. Sự thật là chúng ta đã tạo vô số kể những cái nghiệp báo lúc trước rồi, những kiếp trước mình đã tạo không thể tưởng tượng được. Mà nếu như những cái nghiệp báo, nghiệp chướng đó mình tạo ra mà nó có một cái thể, một cái hình thể thì nó sẽ chất đầy, một người thôi đó sẽ chất đầy hết tất cả cái hư không, cái không gian của cái vũ trụ này, một người đó. Nó nhiều như vậy đó. Cái này là cái trí huệ của Đức Phật nghe chưa? ngài Đức Phật ngài thấy được những cái nghiệp mình đã tạo rồi. Ngài thấy được tại sao ngày nay mình bị bệnh. Chẳng hạn như ngày nay chúng ta bệnh đó, là tại sao? Tại ngài thấy Đức Phật thấy được cái sự liên quan và cái bệnh quý vị ngày hôm nay đó, có sẵn ngày hôm nay đó, với cái nghiệp mà quý vị đã tạo từ kiếp trước rồi, thấy được cái đó luôn. Mà chúng ta đã từng tạo những cái nghiệp này từ vô thủy, thành cái nghiệp nó chồng chất lên đầu chúng ta, nó không thể nào mà không nào tưởng tượng được. Cá nhân tôi cũng vậy nè, cái nghiệp nó tạo chồng chất đầy đầu ấy, làm sao trả nó lại bây giờ? Ngoài cái việc sao trả lại được, nghiệp nó chồng chất nhiều như vậy. Cái việc có vẻ hơi không được quan trọng, cái không hiểu cái sự trầm trọng của cái tình hình mình, nghiệp mình đó, nó đầy đầu mình ngóc đầu không nổi nữa. Có nhiều người nói không hiểu được cái sự trầm trọng của sự cái trường hợp bây giờ. Quý vị nói là tôi có tiền này, tôi có sức khỏe này, tôi có gia đình này, tôi có người thương này, tôi có công ăn việc làm này, có gì đâu mà phải bị đớt như vậy. Cũng biết rằng á là cái nghiệp chướng của mình á nó chồng chất trên đầu mình, ngóc đầu không nổi mà không biết luôn nữa. Cái đó là cái vô minh của chúng mình, mình không thấy được, nhất định không chịu tin cái chuyện đó, nhất định không tin. Sao không sạm hồi thằng ngày thì sao? Bởi vì khi cái vị tu, cái vị Phật cần sám hối. Nếu cái vị không biết sám hối, cái vị bị cái nghiệp nó cứ lầm ngột. Như cái vị có thể niệm Phật. Niệm Phật là một cái cách sám hối. Để đừng có ngừng lại ở đó. Nên lạy Phật là một sám hối nữa. Ăn trưa xong mình buồn ngủ mình vẫn đi lại Phật như thường, trì một cái chú có thể trừ nghiệp. Quý vị có thể bỏ cái cuộc đời của mình sám hối trừ nghiệp cũng thể nào hết được đấy. Nó nhiều ấn độ như vậy. Vậy sám hối làm gì? Nếu như mình sám hối để mình diệt trừ cái nghiệp báo mình á, mình diệt trừ một cái thì cái sau nó tới, tại nó vô tận mà. Vậy sám hối làm cái gì? Hãy coi ý kiến gì khác không? Tại sao mình cần sám hối? Mặc dù là mình biết là nó nhiều, vô tận, tại sao phải sám hối? Chào quý vị, mình nghĩ mình đang bệnh. Bệnh là một cái nghiệp trước, đúng không? Mình niệm Phật sáng cuối tuần chỉ khó, mình biết cái nghiệp nặng quá, mình phải tới chùa mình lo mình sám hối đi ha. Mình tới mình sám hối một tí đi ha. Vẫn bệnh như thường à, sao tại sao em? Có ai có thông minh gì khác không hả? Quý vị không thấy được hả? Cái nghiệp chướng nó không bao giờ nó tới một mình hết đó. Nó cởi với lâu la của nó. Giống như mình một lần mà chúng ta mà đi săn dê đó, đâu thầy đi một mình đâu, thầy đi với 30 người khác nữa. Thấy sự liên quan với nhau không? Những cái nghiệp chướng nó cũng như vậy đó. Mình phải chống chọi một cái đại đội luôn. Đó, người ta vây làm nhau, người ta hiện ra một cái hiện tướng chỉ là một cái bình thôi, thiệt ra nó cần giải quyết nhiều cái vấn đề dễ sợ. Các vị hiểu không? Mặc dù cái bình nó bệnh là bệnh tiểu đường thôi, nhưng điều đó, nó đang phá hại cái thân thể quý vị, nó phá hại cái gan, nó phá hại cái tim, nó phá hại cái phổi, nó phá hại đủ thứ hết á. Mà bác sĩ nếu chị quay á, mấy thầy thuốc chị thấy được á, là tiểu đường thôi. Thành mình sám hối. Thì mặc dù mình cái bệnh mình sau mình niệm Phật, mình sám hối rồi, mình tu pháp rồi, tu rồi đó, thì mặc dù bị tiểu đường như thường, như đều cái gan nó không sẽ không có bị hư. Bây giờ phải tới tới phổi, xong rồi tới tim. Nó đánh cả ngoài hướng hết á, mà cái vị cũng thấy được thôi. Rồi cái khổ của cái nghiệp chướng như vậy nè, quý vị sám hối một thời gian, quý vị thử một thời gian, quý vị nói ôi nó không có hiệu nghiệp nhé, thôi mình ngừng lại nhé, rồi mình làm chuyện khác, thì lúc đấy gan nó mới nát. Ai thắc mắc gì không? À, không ai có hỏi thì mình có thể ngừng lại ở đây.